Sáng 28 Tết, dì Bân ào đến dắt theo cái Túc, đứa con gái út vừa tròn 14 tuổi, đen nhẻm và gầy như cây sậy. Dì ôm Ngân, khóc ào ào như mưa, vừa khóc vừa kể lể. Khổ thân cháu, sống có một thân một mình. Mẹ mất rồi, phải lo liệu trăm bề. Người ta bảo mất mẹ ấp vú dì, nhưng dì ở xa lại nghèo sơ nghèo xác. Khóc xong dì quệt nước mắt, lại nói cười ráo hoảnh. Dì tháo bớ chiếc khăn quàng cổ vứt lên phản gỗ, xộc ngay vào bếp, mở son nọ đính nồi kia, luồn miệng rối rít. Xem bà chuẩn bị được những thứ gì rồi nào. Tết năm nay đông người ăn gấp mấy lần. Bà ơi, gạo làm bánh đâu rồi? À đây. Có dì Vân, căn nhà cũng như sáng hẳn ra. Dì tất bật chạy lên chạy xuống dọn dẹp, lau chùi rồi cười nói oang oang. Bà cọ rửa son bát ở ngoài sân giếng, bảo: Năm nay nhà có tang, Tết nhất cũng chỉ phiên phiến gọi là lòng dạ đâu mà ăn với chơi. Cái Túc cứ quấn lấy chân mẹ, theo lẳng nhẳng như thể còn bú tí. Ngân nghe dì Bân sai vặt, chạy như đèn cù, hết lên nhà, xuống bếp rồi ra sân. Cậu thấy vui vui hơn. Dì Vân đúng là con người của công việc, chẳng thấy lúc nào dì ngơi tay. Đến ngồi ăn cơm, dì còn tranh thủ chạy đi chạy lại đun ấm nước. Bà mắng: Cái tính cứ ôm đồm thế thì đến già cũng không hết khổ. Dì chỉ cười hì hì. Đêm giao thừa, Ngân thức trắng cùng dì Vân. Suốt chập tối, hai dì cháu rì rầm dưới bếp, canh nốt nồi bánh chưng. Từ ngày không được đốt pháo, ngày Tết cứ như thiếu thiếu một cái gì. Ánh lửa bập bùng cùng hơi ấm làm má Ngân hồng lựng. Dì Vân thủ thỉ: Ngày xưa, mỗi lần Tết đến, dì với mẹ cháu toàn tranh việc canh bánh chưng. Có năm ngủ quên lăn quay cạnh bếp, bà mà không xuống thì có mà lửa bén cả vào người. Lớn lên thêm một tí, hai chị em toàn rủ tụi thanh niên đến đánh tam cúc. Có khi mê mải quá, sát giao thừa mới nhớ ra, chúng nó cuống cuồng chạy về như ma đuổi. Ngân buồn bã: Dì ơi, cháu nhớ mẹ quá. Dì Vân an ủi: Dì biết, nhưng làm sao được. Số đã thế, có buồn đau mãi cũng chẳng được. Thôi thì, sống gửi thác về. Người chết có cõi riêng của người chết, phải cố cùng mình lên mà sống cháu ạ. Đời gì cũng chẳng thiếu gì cay cực, nhưng dì vẫn sống. Sống vì con cái, sống để biết mình không dễ đầu hàng số phận cháu ạ. Ngân không nói gì thêm, cô thấy dì Vân cũng đang gắng che giấu nỗi buồn. Ngoài kia, đêm mênh mang và rét đến tái người. Còn trong này, ánh lửa hồng làm căn bếp ấm sực, nồi bánh chưng sôi sùng sục. Nhớ mẹ, Ngân lại nghĩ đến giáo. Anh nói tối 30 Tết sẽ đến thay hoa thắp hương trên bàn thờ mẹ giúp cô. Ngân không biết để giáo làm thế có đúng không, nhưng cô không muốn nhà lạnh lẽo suốt 3 ngày Tết. Trước khi đi, cô đã thầm khấn mẹ, chắc mẹ chẳng nỡ giận Ngân. Giờ này, chẳng biết giáo đang làm gì, một mình anh với người cha già yếu đau. Và cô em gái tâm thần ngơ ngẩn. Suốt những ngày Tết, chắc anh cũng chẳng thể đi đâu. Còn Cúc nữa, cô bé có đôi mắt rõ lấu. Ngừng nhớ giáo, nhớ Cúc như nhớ những người ruột thịt thân yêu nhất của mình. Bất giác, câu thơ của giáo chợt vẳng về: Vắng em, Hà Nội thành trống chến, có nghĩa gì đâu thứ bảy dài. Nếu như được ở cạnh anh bây giờ, mình sẽ nói gì nhỉ? Sẽ chúc anh một năm mới đầy hạnh phúc, hay sẽ đề nghị anh hát một bài gì đó về mùa xuân? Tự dưng, Ngân thấy khao khát được nói với giáo một lời, để anh biết rằng cô đang nhớ anh đến nhường nào. Hà Nội chập chờn trong nỗi nhớ, liệu giáo có nghĩ đến cô trong lúc này? Hai dì cháu vớt bánh xong đúng lúc giao thừa. Bà kính cẩn đặt bánh lên bàn thờ, rồi sắp mâm lễ cúng giao thừa phía trước hiên. Một con gà luộc, một đĩa xôi và một đĩa muối trắng. Ngân để ý thấy bà mặc bộ quần áo mới nhất. Dì Vân chải lại tóc. Trên giường, con bé Túc đã ngủ từ bao giờ. Bà chắp tay thành kính, miệng lẩm nhẩm những câu gì chẳng rõ. Hơi xuân vào nhà. Hương cây cỏ, đất đồi say say, ngai ngái. Ngân ngồi lặng cạnh bàn uống nước, nhìn từng đốm hương đăng cháy đỏ, thấy bốn bề thật thiêng liêng. Khấn xong, bà quay lại phía hai dì cháu. Năm mới, chúc con Vân khỏe mạnh luôn luôn mà gánh vác các việc nhà. Ngân thì gắng học xong, có việc làm ổn định. Dì Vân nhoẻn cười. Con đoản quá, con chúc bà thêm tuổi, thêm thọ mỗi ngày, một dẻo dai khỏe mạnh. Chúc tết bà và dì xong, Ngân mở hộp bánh mang từ Hà Nội lên. Cô đánh thức mãi, còn bé Túc chỉ ậm ờ rồi lại cuốn chăn ngủ tiếp. Ba bà con ngồi bên bàn nhấm nháp từng miếng bánh trong hương chè ngang ngát. Ngoài trời, mưa xuân rơi êm êm, mấy nén hương ngắn dần. Một năm mới bắt đầu sang, mấy ngày Tết trôi vèo qua, Ngân trở về Hà Nội trong tâm trạng bâng khuâng. Dì Vân đưa Ngân ra tận ga, cứ dối mãi cuộn tiền vào túi áo. Dì nghèo, nhưng cháu đừng chê, dì còn mạnh chân khỏe tay còn làm lụng được. Cố gắng học nốt năm nay để ra ngành ra nghề. Ngân không thể chối từ, cô ôm tay dì rưng rưng. Cháu làm khổ bà và dì nhiều quá. Dì Vân đẩy cháu ra mắng yêu. Giàu ơi, chỉ được cái nghĩ vớ vẩn. Dì nói rồi mà cấm chịu nghe. Tàu chạy rồi, Ngân vẫn nhoài người nhìn lại bóng gầy gầy của dì Vân đứng vẫy mãi bên đường ray. Chỉ thấy núi đồi trập trùng xung quanh. Quê ngoại lùi xa dần, xa dần. Mưa xuân ẩm ướt, tạt qua cửa sổ tàu. Đậu đầy trên tóc Ngân như bụi ngọc. Cô liếc nhìn người cạnh mình, rồi xoay hẳn người ra chắn mưa. Ngân không muốn đóng cửa. Cô muốn nhìn màu xanh của đồi núi đang nối tiếp nhau chạy dài. Giáo đón Ngân ở sân ga như đã hẹn. Cô nhìn thấy anh ngay khi vừa bước qua cửa soát vé. Vẫn bóc dáng cao khỏe khoắn, vẫn gương mặt hiền ngời lên trong nụ cười rạng rỡ. Ngân chỉ muốn lao ngay đến cạnh anh. Nhưng người đông quá, cô chỉ nhích được từng bước nhỏ. Giáo giơ tay gọi hối hả, dường như anh tưởng Ngân chưa thấy mình đứng đó. Ngân! Ngân ơi! Ngân đứng trước mặt Giáo, gương mặt hơi ửng lên. Cô thấy lòng xốn sang khi gặp lại anh. Cả hai nhìn nhau một thoáng, rồi Giáo lên tiếng trước. Em có mệt không? Ta về đi. Ngân lắc đầu nhẹ nhẹ. Cô để túi xách vào giỏ xe, đi bên anh tin cậy. Giáo hỏi một thôi dài. Em ăn Tết vui chứ? Bà có khỏe không? Cái gì Vân sang nữa hả? Chắc là năm nay không được tiền mừng tuổi nữa. Lấn đùng rồi. Ngân không trả lời Giáo mà hỏi nhỏ. Thế còn anh? Giáo quay nhìn Ngân, tia nhìn ấm áp. Anh thì... chỉ nhớ thôi. Ngân đỏ bừng mặt. Cô không dám nhìn anh mà vờ nhìn chéo sang bên kia đường một cách chăm chú. Mới mồng bốn Tết, Hà Nội vẫn còn náo nức, tấp nập lắm. Ở đây, Tết đến sớm hơn và đi muộn hơn nhiều. Dường như người ta chỉ dò những dịp thế này để ăn chơi, nghỉ ngơi, để khoe sự giàu sang, phú quý. Ai cũng muốn kéo dài những ngày lễ Tết, ai cũng muốn níu thời gian lại. Đường phố bừng lên bởi đủ màu sắc. Mưa xuân vẫn rải êm êm, những cây bàn hai bên hè phố đã bật mầm xanh từ lúc nào. Từng búp bàn non lung linh trong mưa như ngọn nến diệu kỳ. Phố phường như mới hơn, lạ hơn. Ngân thấy lòng mình phơi phới. Giáo đang huýt sáo vui vẻ chợt ngừng lại, bảo Ngân. Có một điều bất ngờ đang đợi em ở nhà. Đố em biết đó là gì? Ngân ngỡ ngàng. Đợi em ư? Giáo gật đầu. Chắc chắn rồi, đoán thử xem nào cô giáo. Ngân thấy trống ngực đập thình thịch. Cô reo lên. Thúy phải không? Giáo im lặng. Ngân sốt ruột thúc lưng anh. Anh nói đi, Thúy phải không? Giáo buồn buồn. Sai rồi. Ngân xịu mặt. Không hiểu sao khi Giáo hỏi, ý nghĩ đầu tiên của cô là Thúy. Trong cô bừng hy vọng Thúy đang đợi mình ở nhà. Thế mà... cô không chú ý đến lời Giáo nữa. Có gì bất ngờ hơn nếu không phải là Thúy? Tự dưng Ngân lại thấy quãng đường dài lê thê. Ngân thoáng ngỡ ngàng khi cánh cửa nhà mình chỉ khép hờ. Cô nhìn sang Giáo. Anh nháy mắt như muốn bảo. Đấy, anh đã nói rồi mà. Rồi giáo trịnh trọng xoa hai tay vào nhau gọi to. Vân ơi, mở cửa ra. Cửa mở, Cúc cười toe, reo toáng. Chị Ngân đã về rồi. Ngân ôm choàng lấy Cúc. Bước vào nhà, cô còn ngỡ ngàng hơn. Một cành đào lộng lẫy cắm trên nóc tủ, một lọ hoa cúc vàng rực rỡ trên bàn và mâm cơm đã sắp sẵn tinh tươm. Ngân hết nhìn Cúc rồi nhìn giáo, anh cười cười. Anh em tôi chuẩn bị đi đón cô giáo đấy, chu đáo chưa? Giờ thì xin cô giáo rửa tay chân mặt mũi rồi chúng ta mừng tân niên. Anh giáo bảo chị Ngân đi vắng, Tết chẳng có ý nghĩa gì. Ngân hơi bối rối, cười chống chế. Anh giáo nói dối đấy, em tin làm gì? Giáo nhăn mũi. Khổ thế đấy, bây giờ anh lại bị mang tiếng là người dối trá. Cúc nhìn hai người rồi láu lĩnh. Anh giáo biết không, người ta bảo con gái nói có là không, nói mưa là nắng cơ mà. Chị Ngân chỉ... Ngân đưa tay nhéo Cúc. Cô bé cười sặc sụa rồi la oai oái. Căn phòng nhỏ ấm lại bởi tiếng cười đùa. Ngân thấy giáo nhìn mình trìu mến, tin yêu, ánh mắt anh nồng nàn như có lửa. Cô có cảm giác mình thuộc về ánh mắt ấy, nụ cười ấy từ lâu rồi. Có điều, tại sao giáo lại cứ lặng im? Ngân muốn những giây phút yên bình và hạnh phúc này kéo dài mãi mãi. Tất cả mọi lên đên của số phận, mọi cay đắng của cuộc đời sẽ chẳng nghĩa lý gì. Giáo đang bên cạnh cô, gần gũi lắm, nhưng sao vẫn còn xa vời thế? Ngân những muốn cầm tay anh, ngồi sát cạnh anh, nói với anh tất cả mọi ước muốn, suy nghĩ của mình. Nhưng rồi cô chỉ dịu dàng nhìn anh. Trái tim con gái rung lên từng hồi thổn thức. Có lẽ nào đấy là tình yêu? Có lẽ nào đấy là khát vọng cháy bỏng của đời thiếu nữ? Cô đã từng mơ về một ngày, bên mình có cánh tay rắn rỏi nâng đỡ của một người con trai. Đó có phải giáo không? Mẹ vẫn bảo tình yêu là sự hòa đồng thật sự của hai trái tim. Liệu giữa giáo và cô, sự hòa đồng ấy đã có chưa? Tình yêu, hai tiếng giản dị thiêng liêng mà biết bao trăn trở, dây dứt. Đã bao ngày cô suy nghĩ về tình cảm của mình với giáo mà chưa có lời giải đáp rành mạch. Chỉ biết rằng, cô thấy dường như mình không thể sống thiếu anh. Rồi Ngân lại lo lắng khôn nguôi. Liệu rồi tất cả những gì đang chờ mình phía trước có êm đẹp, yên bình, hay lại bị gặp gềnh trắc trở? Cuộc đời của bà, của mẹ, của dì Vân, tất cả chỉ là đau khổ, mòn mỏi và cay đắng. Ngay bây giờ đây, cô chưa nhìn thấy một chút gì của cuộc sống ngày mai. Tình yêu, đó có phải là thứ dành cho cô giữa cuộc đời này không? Nhận trường thực tập, giáo cùng Ngân đi mấy vòng quanh khu tập thể giáo viên, vẫn chưa quyết định được chuyện Ngân sẽ ở lại trường hay đạp xe đi về. Trường cách nhà Ngân đến 17 cây số, lại đang mùa rét, chuyện đi về sẽ hết sức khó khăn. Nhưng còn ở lại, Ngân ngao ngán nhìn hai phòng tập thể còn bỏ trống. Cửa sổ không cánh, không chấn song, nền nhà đầy gạch vỡ, rác rưởi và trăm thứ linh tinh khác. Đây là chưa kể những viên ngói vỡ toang hoác trên mái. Có dọn dẹp và sửa chữa lại được thì cũng tốn khối công sức. Thời gian thực tập chỉ có 6 tuần. Ngân cứ băn khoăn nghĩ ngợi. Giáo cũng ngần ngừ. Thật sự anh muốn Ngân cứ về Hà Nội. Đi đi về về có hai đứa cũng đỡ buồn hơn. Nhưng anh chưa dám nói, cứ để Ngân tự quyết định trước. Mặt khác, giáo còn ái ngại vì mảnh dẻ như Ngân mà phải đi xa quá. Nếu biết trước Ngân tự nhận trường xa, anh sẽ rỉ tai lớp trưởng để nhường Ngân trường gần. Hoàn cảnh của Ngân, ai nỡ so bì tị nạnh. Đắn đo đi lại một hồi, cuối cùng Ngân quyết định. Thôi, em đạp xe đi về vậy, đang tự dân xuống đây ở, nó cứ thế nào ấy. Giáo thở phào nhẹ nhõm, nét mặt anh tươi hơn, anh an ủi. Thế là hơn đấy, đi lại vất vả chút ít, nhưng ở nhà mình vẫn thoải mái. Anh sẽ đến đón em đi cùng cho đỡ mệt, đồng ý chứ? Ngân cười. Lại nịnh lớp phó học tập đi hả? À quên, giờ là trưởng đoàn thực tập chứ. Em quyết định đạp xe đi về là còn gì một lý do nữa? Giáo tò mò hỏi vội. Lý do gì thế? Có thế mà cũng không nghĩ ra, anh quên rồi à? Em vẫn là cô giáo dạy kèm của hai nhóc học trò cơ mà. họp đoàn thực tập với ban giám hiệu nhà trường. Buổi nhận lớp xong cũng đã gần trưa, Giáo và Ngân lại hì hục đạp xe về. Ngược gió, mũi ai cũng đỏ ửng vì rét. Giáo ái ngại nhìn dáng gầy gầy của Ngân đang cố sức đạp xe. Anh giảm bớt tốc độ để Ngân theo kịp. Thật ra Giáo đang nóng lòng về cho nhanh. Buổi trưa nay anh còn bao nhiêu việc, cơm nước cho bố và em chưa có, ấm thuốc còn chưa kịp sắc. Hiểu sự vội vã của Giáo, Ngân cố gắng đạp thật nhanh, giọng nói cũng gấp gáp, hổn hển.
Đi nhanh nhanh lên anh, trưa rồi đấy, anh về còn phải nấu cơm cho bác, chiều nay em cũng phải đi dạy.
Giáo gật đầu, nhưng anh không đi nhanh hơn. Trời rét mà mồ hôi lấm tấm trên phần trán và hai bên thái dương của Ngân. Anh thấy thương cô vô hạn. Ngân dịu dàng, bé nhỏ đến mỏng manh. Ở cô luôn toát lên vẻ cần được che chở, mặc dù anh biết Ngân là cô gái khá vững vàng và bản lĩnh. Giáo chợt ao ước quãng đường này dài vô tận để anh mãi mãi được đi bên cô như lúc này. Chưa có người con gái nào để lại trong anh nhiều xao xuyến như Ngân. Hình như với những người đồng cảnh ngộ, sự cảm thông và hiểu nhau sâu sắc hơn nhiều. Không biết từ lúc nào anh nghĩ về Ngân nhiều đến thế, nhưng anh chưa dám đến với cô, để nhiều lúc Giáo thầm trách mình nhút nhát đến vụng về. Đi bên Ngân bao nhiêu lần, anh chỉ lóng ngóng như một gã ngốc. Anh không nói nổi một lời, dù bao đêm anh đã tưởng tượng ra cảnh mình cầm tay Ngân, nhìn sâu vào mắt Ngân để thốt lên điều thiêng liêng đã ấp ủ từ lâu. Nhưng rồi rốt cục, anh chẳng đủ can đảm. Anh còn sợ, không biết Ngân nghĩ gì về mình, không biết Ngân có cho mình là nóng vội, ngốc nghếch, thậm chí lợi dụng không. Giáo biết, hoàn cảnh của anh bây giờ không cho phép anh diễn dông nhiều. Trách nhiệm của anh với gia đình còn nặng nề, làm sao Ngân có thể mà yêu Ngân? Chắc chắn anh chỉ làm Ngân khổ. Người như Ngân, lẽ nào phải chịu đựng nhiều nỗi khổ đến thế? Ngập ngừng, do dự mãi, anh mới dám gửi cho Ngân một bài thơ của mình và phấp phỏng suốt cả kỳ nghỉ Tết. Không hiểu rồi thái độ của Ngân sẽ ra sao? Cô vẫn dịu dàng đầm thắm, vẫn vui vẻ, dễ thương như bao ngày trước đó. Nhưng tại sao Ngân chẳng có phản ứng gì? Chỉ còn vài tháng nữa là năm học kết thúc, rồi ra trường. Biết đâu sẽ mỗi đứa một phương. Anh và Ngân lẽ nào không chung một con đường dài mãi mãi? Mỗi lần nghĩ đến điều này, Giáo lại thấy mình hốt hoảng. Nhưng anh chẳng làm được gì hơn để Ngân hiểu mình, hiểu những gì anh hằng nghĩ, hằng dành cho Ngân. Ngân thực tập đến tuần thứ hai thì bị ốm. Một trận cảm lạnh đã làm cô nằm bẹp suốt gần một tuần. Giáo lo cuống. Chương trình dạy của Ngân trong cả đợt thực tập lại dồn hết vào những tuần sau. Giáo đi đi lại lại mệt phờ, hết đến trường, về nhà, lại qua chỗ Ngân. Có nhiều hôm, đôi chân anh tê dại đến mức không còn cảm giác vì đạp xe nhiều và vì lạnh. Ngân không sốt cao, nhưng người yếu, đau đầu rồi chóng mặt. Cô vẫn cố gắng xếp cạnh chỗ nằm cả chồng sách. Vừa lo chuyện thực tập, vừa lo cho Giáo đi lại nhiều, lúc nào Ngân cũng thấy đầu óc mình căng thẳng. Giáo cũng bơ phờ và gầy sút hẳn đi, chỉ có nụ cười của anh là vẫn tươi tắn thế. Ngân xót xa nhìn Giáo hì hục nấu cháo cho mình. Từ ngày biết Ngân, anh chỉ càng thêm khổ. Càng thân với anh, cô càng làm anh khổ. Nghĩ vậy nên dù miệng còn đắng ngắt, Ngân vẫn cố gượng cười ăn hết bát cháo Giáo múc cho. Giáo không biết rằng cứ mỗi khi anh bước ra khỏi cửa, cô lại khóc. Lúc ốm, cảm giác cô đơn rõ rệt hơn bao giờ hết. Cô thấy quanh mình trống trải quá, không người thân thích, không nơi nương tựa, không sự chở che và hoàn toàn không biết bố víu vào đâu. Giáo đến rồi lại đi, trả cô về với sự im lìm của căn nhà vắng. Chỉ có tiếng thạch sùng chặt lưỡi như nuối tiếc điều gì. Suốt hai tuần mãi miết với chuyện thực tập, Ngân quên không đổ nước vào bình cho dây vạn niên thanh leo trên song cửa sổ. Chúng úa tàn, quắt queo, dù đang giữa mùa xuân. Ngân nằm lặng trên giường, đưa mắt nhìn dây vạn niên thanh hờ hững và buồn bã. Cô nhớ đến truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng của một nhà văn Mỹ nổi tiếng. Một cô gái nghèo hấp hối trên giường bệnh đã nhìn như dán mắt vào dây tường xuân leo ngoài cửa sổ. Những chiếc lá tường xuân úa vàng, rụng dần trong giá lạnh mùa đông. Rụng mãi, cho đến khi chỉ còn một chiếc lá cuối cùng rung rẩy mỏng manh sót lại trên cành. Chiếc lá ấy cũng chuẩn bị giả từ cõi sống. Cô gái tội nghiệp kiệt sức nghĩ thầm, khi nào chiếc lá cuối cùng lìa cành, mình cũng sẽ lìa đời. Cả cô bạn thân, cả bác sĩ đều bó tay, không thể động viên, chữa chạy cho một thân thể kiệt sức sống và tâm hồn tuyệt vọng đến nhường ấy. Thế rồi, điều kỳ diệu xảy ra nhờ bàn tay tài hoa và trái tim cao cả của người họa sĩ già. Chiếc lá thượng xuân cuối cùng đã trở thành bất tử. Để đổi lấy sự bất tử của chiếc lá, để nụ cười và nhựa sống trở lại với cô gái, người họa sĩ già đã mãi mãi ra đi. Ngân lẩn thẩn nói với giáo, cứ nhìn dây vạn niên thanh trên cửa sổ, em lại nhớ đến chuyện chiếc lá cuối cùng. Giáo đưa tay bịt ngay miệng Ngân lại, mắng ác đi. Em chỉ nghĩ vớ vẩn thôi, bây giờ là mùa xuân cơ mà, để mai anh mang cho em một dây vạn niên thanh khác. Ngân gật đầu nhẹ nhẹ. Nó chết vì sự vô tình của em, đúng không anh? Giáo nói nhanh, đến anh cũng có thể chết nếu em vô tình. Ngân vờ không nghe thấy, cô giấu mặt vào chăn, không để cho giáo thấy giọt nước mắt trong veo. Cô khóc vì hạnh phúc. Rồi giáo mang dây vạn niên thanh đến thật. Anh Tây Mỹ đang uống cho dây leo thành hình trái tim vấn vít. Ngân đã khỏe hơn, cô đòi đến trường ngay, nhưng giáo không chịu. Anh bảo giáo viên hướng dẫn đã đồng ý cho Ngân nghỉ đến hết tuần. Cô Hà, giáo viên hướng dẫn của Ngân, còn gửi cả đường sữa thăm Ngân. Nghe giáo tâm sự về hoàn cảnh của Ngân, cô thương quý Ngân thật sự. Ngay hôm đầu tiên, cô đã rất ấn tượng với cô bé sinh viên giản dị mà tự tin ấy. Sáu thành viên của lớp thực tập cùng trường ào đến thăm Ngân. Thấy giáo đang loay hoay trong bếp, tất cả hét toáng. Chết nhé! Tẩm ngẫm tầm ngầm mà ghê thật! Anh giáo ơi, khao đi! Dám mòn mèn đến cán bộ lớp thì to gan thật đấy! Giáo chỉ cười bối rối, Phương Còi còn ngoẹo cổ, dài giọng, lấy một câu trong chuyện Chí Phèo. Hay là mình sang đây ở với tớ một nhà cho vui? Làm cả lũ cười ầm. Ngân cũng cười đến đau bụng. Khi giáo ra ngoài, vẫn Phương Còi khều tay Ngân thì thào. Yêu chưa hả? Sao kín thế? Ngân lắc đầu bảo. Trưởng đoàn mà giận thì toi đấy nhé. Cả lũ cứ dãy lên như đĩa phải vôi. Không tin, không yêu mà quan tâm thế còn lâu nhé. Thôi lớp mình gấp dài móng mì chín cánh, cũng phải cố mà chia nhau yêu chứ. Một loáng sau tụi bạn ào đi, nhanh hệt khi đến. Hoa quả, đường sữa để ngổn ngang ngay trên giường. Giáo ân cần thu dọn. Ngân ngồi nhìn xa xăm ra cửa sổ rồi khẽ khàn. Anh vất vả vì em thế để làm gì? Ngân gần phát khóc. Tại sao giáo không nói với cô rằng... Tại sao anh cứ im lặng thế? Anh có biết cô chờ đợi một lời từ anh đến mức nào không? Giáo bước lên bục giảng hơi lúng cuống. Tiết dạy thứ bảy của anh trong đợt thực tập này. Anh không run khi đứng trước gần 50 học trò và cô giáo hướng dẫn. Nhưng anh không hoàn toàn bình tĩnh khi biết chắc có một cặp mắt đang nhìn mình rất khác. Vân Dung, cô bé học trò có hai bím tóc dài nhất lớp, cứ chăm chăm nhìn lên bàn giáo viên như thôi miên. Giáo sẽ không biết điều này nếu như không có lá thư hôm qua của Vân Dung kẹp giữa cuốn sách của anh. Anh cứ tưởng Vân Dung không có sách, ngờ đâu cô bé mượn sách chỉ để đưa thư. Bức thư khá táo bạo của cô bé học trò lớp 11 gửi cho thầy thực tập chỉ vẻn vẹn có mấy dòng. Em không thể không viết thư cho thầy, vì thầy là người cuốn hút em kinh khủng. Em muốn mãi mãi được gặp thầy, được bên thầy. Em muốn cả tuần chỉ toàn giờ học của thầy. Thầy đã hiểu tại sao em xung phong phát biểu trong giờ thầy, mà khi thầy gọi, em lại hoàn toàn lúng túng. Giáo giật mình khi đọc hết bức thư. Anh nhớ lại hình ảnh Vân Dung chống cằm, say sưa nhìn lên bảng như nuốt từng lời giảng của anh. Anh đã từng nhận xét rằng cô bé chăm và mê học văn nhất lớp. Nhưng đến khi mở cuốn sổ điểm thì giáo thực sự ngạc nhiên. Điểm văn của Vân Dung thấp gần nhất lớp. Ngay cô hướng dẫn cũng nhắc giáo lưu ý đến trường hợp này. Có lần Vân Dung ngủ gật ngay trong giờ văn.
Có lần lại nộp giấy trắng trong giờ kiểm tra, quả là một nữ sinh phức tạp. Nhưng khi nhận được thư Vân Dung, anh mới thấy hết sự phức tạp của cô bé này. Giáo kiểm tra bài cũ xong, rời mắt khỏi sổ điểm, anh vẫn thấy Vân Dung nhìn mình chăm chăm. Cô bé ngồi ngay đầu bàn thứ hai, thẳng chỗ giáo viên. Anh vẫn điềm đạm nhìn khắp lượt lớp học, rồi quay vào bài mới. Ánh mắt cô giáo hướng dẫn phía cuối lớp đầy khích lệ, động viên. Nhưng còn ánh mắt Vân Dung. Không một lần giáo dừng lại ở Vân Dung, nhưng anh luôn thấy Vân Dung nhìn mình. Sao học trò thời nay táo bạo đến thế? Anh nghĩ thầm. Thật lòng, giáo mong và cầu khấn rằng lá thư ấy chỉ là một trò đùa của Vân Dung để thử thầy. Học trò mà, thiếu gì những trò ma quỷ để thử thách trêu ghẹo thầy cô. Lớp anh ngày xưa cũng thế. Anh được xếp vào diện hiền nhất lớp. Thế mà nghe tụi bạn quỷ sứ xúi dục, anh cũng đã một lần mạo chữ thằng Trung ngồi cạnh để viết thư cho cô nàng Thảo dễ sao. Thảo vốn ghét Trung. Nhận thư, nó loa lên khắp lớp và dãy như đĩa phải dôi. Chỉ tội nghiệp cho Trung, cứ ngơ ngơ như bò đội nón. Mãi đến khi sự việc tới tai cô chủ nhiệm, giáo ân hận đứng ra nhận lỗi, tất cả mới xong xuôi. Thế mà kỳ khôi, Trung và Thảo vừa cưới nhau năm ngoái, cũng chẳng rõ tụi nó yêu nhau từ lúc nào. Lớp cũ về dự đám cưới, còn nhắc mãi trò nghịch thuở xưa. Đứa nào cũng già bảo. Giáo là ông mối tuyệt vời, mới đấy mà đã xa lắm rồi. Giáo yên tâm hơn bởi ý nghĩ Vân Dung chỉ định trêu mình. Anh hối hả giấu kín bức thư vào hộp bàn viết ở nhà. Mới đầu, giáo định đốt hoặc xé đi, nhưng anh lại không đủ can đảm làm như vậy. Nó có gì tàn nhẫn. Thế nhưng thái độ của Vân Dung hôm nay hoàn toàn không phải là đùa giỡn nữa rồi. Trống hết giờ vừa vang lên, Vân Dung đã tiến tới bục giảng nói nhỏ. Thưa thầy, hết giờ học thầy cho em gặp thầy một lát được không ạ? À? Giáo phát hoảng, nhưng anh nghĩ ra một lý do để từ chối rất nhanh. Cuối giờ học, thầy có việc phải gặp cô hướng dẫn. Em cần gì, mai lên lớp gặp thầy cũng được. Rồi anh vội vã ôm cặp bước ra ngoài. Giờ ra chơi, cả lớp ầm ầm. Giáo khấn thầm đừng ai nghe thấy, đừng ai để ý đến đoạn đối thoại giữa mình với Vân Dung vừa rồi. Sao tự nhiên anh cứ cảm thấy ai cũng như để ý dò xét mình. Vân Dung cứ lẳng nhẳng đi theo. Thưa thầy cho em hỏi một chút. Giáo miễn cưỡng đứng lại, nhưng anh vẫn tươi cười. Vân Dung ấp úng. Thầy còn thực tập ở đây lâu không ạ? À? Giáo lắc đầu. Không lâu đâu, đúng 2 tuần nữa em ạ. À. Cô bé học trò lộ rõ vẻ thất vọng. Chỉ có 2 tuần nữa thôi sao, thầy? Giáo thấy mình phải dứt khoát hơn. Em vào lớp với các bạn đi, băn khoăn gì chuyện ấy. Học trò mà nghĩ quá nhiều là già người đi đấy. Anh rảo bước, Vân Dung đứng như trời trồng nhìn theo. Giáo thấy Ngân đứng trước phòng đợi của giáo viên, bèn bước đến thật nhanh. Anh không để ý thấy ánh mắt đầy trách móc của Vân Dung dõi theo. Cô bé sầm mặt lại quay vào lớp khi thấy Ngân cười và nói với giáo một câu gì đó. Cũng đã hơn 1 tuần, Vân Dung thấy buồn vì biết giáo luôn đèo Ngân đi về trên chiếc xe đạp của mình. Với cô bé, đó cũng là một cú sốc. Giáo định kể cho Ngân nghe về chuyện của Vân Dung, nhưng nghĩ thế nào anh lại thôi. Anh thực sự thấy không yên lòng trước sự bồng bột của Vân Dung, nhưng cứ tự nhủ. Đó chỉ là sự bộc phát nhất thời của tình cảm học trò, nó sẽ qua ngay thôi. Tốt hơn hết là mình đừng tỏ thái độ gì khác, cứ coi như không biết. Tuy nhiên, anh cũng kín đáo tìm hiểu về Vân Dung qua giáo viên hướng dẫn là cô giáo chủ nhiệm lớp này. Theo cô cho biết thì gia đình Vân Dung có kinh tế khá giả nhất lớp. Thảo nào ở ngoài ô mà cô bé ăn mặc, dáng dấp không khác gì học sinh nội thành. Vân Dung luôn nổi bật trong lớp về tất cả, từ học kém, ngang ngạnh đến tính khí bất thường. Bố mẹ Vân Dung cùng đang lao động bên Đức. Cô bé ở với ông bà nội già. Nếu không có sự theo dõi sát sao của cô giáo, chẳng hiểu Vân Dung còn nổi loạn đến đâu. Lúc thì cô bé xui cả lớp, bỏ phắt 2 tiết học để đi chơi. Vân Dung tình nguyện chi tiền. Lúc thì thách tụi con trai lớp bên đá bóng với tụi con gái lớp mình. Kết quả là suốt 1 buổi chiều, sân vận động của trường chật cứng, tiếng la hét ầm ầm. Sau đó 2 lớp cãi nhau 1 trận thế kỷ. Những trò nghịch ngợm của Vân Dung trong lớp thì ai không thể nào liệt kê hết. Được cái cô bé cũng không phải dạng ngỗ ngược, Khi cô chủ nhiệm hỏi han, khuyên nhủ, thậm chí là đe nẹt, Vân Dung thú nhận. Thưa cô, chỉ vì em buồn quá, ở nhà chỉ có ông bà, không có anh chị em, không bố mẹ, em chẳng biết làm gì. Ra lớp còn được nghịch, được đùa. Có những lúc em nghịch quá, cô đừng ghét em.
Vân Dung là thế, nên giáo càng thấy không yên trước thái độ của Dung đối với mình. Cô bé hiền đi trông thấy, chỉ có điều luôn luôn tìm cách tiếp xúc nhiều hơn với thầy giáo thực tập. Chẳng lẽ Vân Dung thật sự thấy ở mình điều gì đó cần cho cô bé? Nghĩ thế rồi giáo gạt phắt đi. Anh đã qua tuổi học trò nên biết, thiếu gì những chuyện các cô cậu cho là quan trọng ghê gớm lắm. Nhưng nếu nhìn bằng con mắt người lớn thì quá đỗi ngu ngốc và điên rồ. Học trò nữ lại càng rắc rối, khó hiểu hơn. Anh chỉ biết khấn trời cho hai tuần thực tập cuối trôi qua yên ả. Đừng có chuyện gì phức tạp hơn xảy ra. Rồi anh sẽ quay lại trường đại học, rồi Vân Dung sẽ trở về nhịp sống, học hành như xưa. Buổi trưa, trống tăng trường đổ một hồi dài. Giáo từ phòng giáo viên bước ra đã thấy Ngân đứng đợi phía cổng. Hôm nay Ngân chỉ phải cho lớp sinh hoạt cuối tuần, chứ không phải dạy tiết cuối. Anh lấy xe thật nhanh, sợ Ngân chờ lâu. Hai người vừa ra khỏi cổng trường thì gặp Vân Dung.
Em chào thầy.
Rõ to. Giáo thấy rõ ánh mắt cô bé nhìn mình có điều gì trách móc. Anh đã nói dối Vân Dung phải ở lại gặp cô hướng dẫn, và cô bé đã đứng chờ. Ngân lơ đãng hỏi.
Học trò lớp giáo thực tập đi à?
Giáo gật đầu. Ngân cười khúc khích.
Biết chào thầy mà không biết chào cô, thầy dạy học trò thế à?
Giáo im lặng. Anh đang lo, nếu Ngân biết chuyện này không biết cô sẽ có ý kiến ra sao. Học trò thích thầy giáo. Chưa bao giờ giáo nghĩ đến tình cảm khó xử này. May mà thời gian thực tập không còn dài nữa. Giáo lại nhận thêm một lá thư nữa của Vân Dung. Lần này thì anh rối trí thật sự. Vân Dung viết thẳng ra.
Em yêu thầy. Em không tin là thầy không biết điều ấy. Xin thầy đừng lãnh đạm như trước nữa. Thầy hãy nói riêng với em. Dù đó có là những gì tồi tệ nhất, em chỉ muốn được nói chuyện riêng với thầy.
Thư này, Vân Dung không kẹp vào sách, mà đàng hoàng mang thẳng lên bàn giáo viên lúc giờ học vừa mới bắt đầu. Lá thư để cùng giấy xin phép nghỉ học của một học sinh khác trong lớp. Vân Dung nói tỉnh bơ.
Thưa thầy, giấy xin phép nghỉ học hôm nay của bạn Hòa.
Nhưng ánh mắt thì nhìn xoáy vào khuôn mặt anh. Suốt cả giờ dạy, giáo cứ có cảm giác tất cả mọi học sinh đều biết chuyện, đều nhìn anh bằng ánh mắt khác, dò xét và ngầm phán đoán, kể cả những học sinh hiền nhất lớp. Không khí lớp học im phăng phắc cũng khiến anh chột dạ. Nhưng rồi giáo cố lấy lại bình tĩnh và vẻ mặt bình thản, anh tự nhủ. Mình chỉ quá lo, sẽ không có điều gì xảy ra. Mà đúng là không ai biết thật. Ra chơi, lũ học trò vẫn ầm ầm đùa nghịch. Một số đứa quay tròn lấy anh, hỏi han đủ chuyện như mọi hôm, trong số ấy có Vân Dung. Nhưng cô bé chỉ im lặng nhìn, ai đó còn tinh nghịch hỏi giáo.
Thầy đã có người yêu chưa thầy?
Giáo cười.
Các em thử đoán xem.
Vẫn tiếng học trò ấy.
Có rồi thầy ạ, à. Có phải cô Ngân thực tập ở lớp 11C đằng kia là người yêu của thầy không?
Giáo gặng hỏi.
Ai nói biết các em vậy?
Cả tớp reo ầm ầm.
Đúng rồi, thầy không giấu được chúng em đâu.
Giáo thấy Vân Dung lặng lẽ bỏ đi nơi khác. Đến khi cho lớp làm bài kiểm tra văn một tiết, thu bài về chấm, giáo đã không thể im lặng nữa khi bài làm của Vân Dung hoàn toàn lạc đề. Anh cho phân tích bài thơ Tôi yêu em của Pushkin, thì Vân Dung dám nắn nót chép lại bài thơ đổi em thành anh. Tôi yêu anh đến nay chừng có thể, tôi yêu anh âm thầm không hy vọng. Rồi suốt 4 trang giấy, cô bé viết lung tung về tình yêu, về nỗi buồn và sự thất vọng, cả những trách móc kẻ vô tình. Anh dò đầu bứt tóc hàng bao nhiêu lần, cả tập bài chỉ có duy nhất bài của Vân Dung chưa có điểm, mà anh còn phải nộp bài cho cô giáo hướng dẫn xem lại. Cho điểm thì không được, nhưng mang bài của Vân Dung đến nói với cô thì lại không đành. Đã thế, ngày nào Vân Dung cũng tìm gặp anh để hỏi.
Thầy đã chấm xong bài kiểm tra văn chưa?
Giáo luôn luôn nói dối. Đợt này bận quá thì chưa chấm được bài nào. Rồi anh nhìn Vân Dung thăm dò. Thầy định chuyển cho cô chủ nhiệm chấm giúp. Bất ngờ, Vân Dung nghiêm giọng bảo.
Thầy đừng nói dối. Em biết thầy đã chấm, đã đọc rất kỹ bài của em. Chắc chắn thầy băn khoăn không biết cho mấy điểm. Em tự nhận điểm không thầy ạ. À.